Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 12 tháng 6, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Các giám mục Anh phản đối dự luật không xem phá thai là tội hình sự.
Anh Quốc, các giám mục Anh phản đối dự luật mới nhằm không xem phá thai là tội hình sự. Đức Tổng giám mục John Sheraton của Liverpool, đặc trách về các vấn đề về sự sống của Hội đồng giám mục Anh, đã nói rằng dự luật này sẽ làm giảm sự bảo vệ đối với trẻ chưa sinh và các bà mẹ của chúng.
Tại Anh và xứ Wales, phá thai vẫn là một tội hình sự nếu thực hiện sau 24 tuần mang thai, trừ những trường hợp ngoại lệ như tính mạng của người phụ nữ gặp nguy hiểm, thai nhi có dị tật nghiêm trọng và người phụ nữ có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Đức Tổng giám mục Sherrington cho biết các giám mục Anh rất lo ngại về dự luật mới. Ngài nói trong một tuyên bố, vì lòng trắc ẩn đối với phụ nữ mang thai và con của họ, giáo hội công giáo tin rằng luật pháp nên bảo vệ thai nhi và xã hội nên hỗ trợ những bậc cha mẹ cần được bảo vệ. Các sửa đổi được đề xuất sẽ đưa luật pháp của chúng ta đi xa hơn theo hướng sai lầm. Theo điều khoản 1 của dự luật, luật hình sự sẽ không còn áp dụng đối với phụ nữ phá thai bất cứ lúc nào, bao gồm cả trước và trong khi sinh. Theo Đức Cha Sheraton, điều này có thể dẫn đến việc gia tăng sử dụng thuốc phá thai bất hợp pháp và phá thai tại nhà ở giai đoạn cuối thai kỳ, khiến tính mạng và sức khỏe của nhiều phụ nữ mang thai và em bé của họ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Điều này sẽ làm suy yếu các cơ chế tư pháp cần thiết để bảo vệ phụ nữ khỏi bị ép buộc hoặc gây áp lực phá thai. Tổng giám mục của Liverpool nói rằng, luật pháp nên bảo vệ cả người mẹ và thai nhi, đồng thời kêu gọi xã hội hỗ trợ các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn. Ngài nói, phụ nữ mang thai và thai nhi của họ đều có phẩm giá vốn có, và do đó, các bà mẹ cần được hỗ trợ để chào đón sự sống mới. Một số tổ chức công giáo làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ cha mẹ và trẻ em. Đây thực sự là phản ứng an toàn, nhân ái và quan tâm đối với các bậc cha mẹ đang mong đợi một đứa con. Tôi cảm ơn họ vì sự cống hiến của họ.
Tây Ban Nha vẫn trong nhóm dẫn đầu thế giới về quyên góp cho hoạt động truyền giáo.
Tây Ban Nha, theo báo cáo năm 2024 của các hội giáo hoàng truyền giáo, số nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã giảm khoảng 1.500 người so với năm 2020. Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn là một trong những quốc gia đi đầu trong việc quyên góp cho hoạt động truyền giáo, với khoảng 15% tổng số đóng góp cho Quỹ Liên đới Toàn cầu, chỉ sau Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp 23%.
Tổng số tiền quyên góp từ Tây Ban Nha tăng nhẹ, từ 17,2 triệu euro vào năm 2020, tăng lên 18,5 triệu euro trong năm 2024. Giám đốc Hội Truyền giáo Tây Ban Nha, cha José María Calderón, đã ghi nhận lòng quảng đại của các nhà hảo tâm trong buổi trình bày báo cáo. Thật tuyệt vời khi thấy Tây Ban Nha không chỉ không giảm nguồn thu, mà còn đang dần hồi phục những gì đã mất trong giai đoạn đại dịch. Số hoạt động truyền giáo và người tham gia cũng tăng, đặc biệt là các buổi cầu nguyện và thánh lễ sai đi. Ví dụ, số buổi cầu nguyện đã tăng từ 76 buổi vào năm 2020 trong thời điểm đại dịch, lên đến 177 buổi vào năm 2024. Số người tham dự các buổi này đã vượt mốc 9.000 người. Về thánh lễ sai đi của các nhà truyền giáo, dù có sự dao động, năm ngoái đã vượt qua con số 70 với sự tham dự đáng kể trong năm 2024. Đối với thánh lễ sai đi cho giới trẻ tham gia các hoạt động truyền giáo trong mùa hè châu Âu, dù số thánh lễ giảm nhưng số người được sai đi lại tăng mạnh, gấp 3 lần so với năm trước. Những con số tích cực này mang lại hy vọng, tuy nhiên số lượng nhà truyền giáo người Tây Ban Nha đang suy giảm. Trong 5 năm qua, số lượng nhà truyền giáo đăng ký với Hội Truyền giáo Tây Ban Nha đã giảm từ 10.629 xuống còn 9.684 người. Trong đó, hơn 7.000 người đang hoạt động vào năm 2020, nhưng đến năm 2024 chỉ còn 5.624 người. Sự sụt giảm này chủ yếu do số lượng linh mục giáo phận, tu sĩ nam nữ giảm tại các vùng truyền giáo. Tuy nhiên, số lượng giáo dân truyền giáo lại tăng nhẹ trong năm ngoái. Peru và Venezuela vẫn là hai nước có nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha nhất.
Sáng kiến của giới trẻ để hồi phục linh hồn của châu Âu.
Tây Ban Nha, trong bối cảnh con số người trẻ châu Âu tuyên bố mình không theo tôn giáo nào ngày càng gia tăng và số người châu Âu cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa. Các Kitô hữu trẻ đã phát động một cuộc cách mạng tâm linh để khôi phục lại linh hồn của châu Âu thông qua ba trụ cột: hành hương, chữa lành và loan báo tin mừng.
Sáng kiến do những người trẻ lãnh đạo có tên Roma 25, Santiago 27, Jerusalem 33 hướng đến năm Thánh Cứu Chuộc 2033, kỷ niệm 2000 năm Chúa Kitô chịu chết và phục sinh. Dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và các giáo hội tại châu Âu, các bạn trẻ mong muốn tái khám phá căn tính Kitô giáo trong bối cảnh châu Âu ngày càng thế tục hóa, mất phương hướng và khủng hoảng niềm tin. Thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng, sáng kiến này không chỉ là đi bộ hành hương, mà còn là khám phá lại Thiên Chúa và căn tính Kitô giáo của chúng ta, khám phá những con đường của châu Âu với một cái nhìn mới, can đảm và vui tươi. Fernando Moscato, một sinh viên y khoa 22 tuổi, chính là kiến trúc sư của cuộc cách mạng tâm linh trẻ trung này trên lục địa già. Trong cuộc trò chuyện với ACI Prensa, anh giải thích rằng ý tưởng này xuất phát từ việc nhìn thấy những con số bi quan từ một châu Âu ngày càng thế tục hóa. Anh nói, các cuộc khảo sát gần đây cho chúng ta biết rằng hơn 70% thanh niên châu Âu tuyên bố mình không theo tôn giáo nào, một con số chưa từng có. Hơn nữa, những người trẻ tuổi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, và chúng ta thấy rằng 42% người châu Âu cho biết họ cảm thấy cuộc sống của mình thiếu ý nghĩa. Fernando khẳng định rằng câu trả lời để chữa lành những vết thương này phải là câu trả lời về mặt tâm linh. Anh cũng lưu ý rằng Đức Giám mục Miquel García Díaz, người đứng đầu Hội đồng Giám mục về hành hương và cũng là người phụ trách dự án này, gọi sự thiếu ý nghĩa này là một sự mồ côi về mặt thiêng liêng. Vì lý do này, các bạn trẻ Tây Ban Nha quyết định dấn thân vào con đường đổi mới này để chuẩn bị cho năm Thánh Cứu Chuộc vào năm 2033. Sáng kiến bao gồm 3 giai đoạn, bắt đầu tại Roma vào năm 2025, tiếp theo là Santiago de Compostela, Tây Ban Nha vào năm 2027 và kết thúc tại Jerusalem vào năm 2033. Một bản tuyên ngôn của giới trẻ Kitô giáo châu Âu sẽ được công bố tại Roma vào ngày 1 tháng 8 năm nay nhằm thể hiện đức tin, hy vọng và cam kết sống đạo của thế hệ trẻ. Dự án còn kết nối các địa điểm hành hương qua trục Mikae, tuyến đường thiêng liêng từ Ireland đến Jerusalem với các đan viện, nhà thờ và giáo xứ trở thành điểm tiếp đón những người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
Phim về chân phước Carlo Acutis gây tiếng vang tại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ. Một bộ phim tài liệu dài 90 phút về cuộc đời của chân phước Carlo Acutis đang thu hút sự chú ý lớn tại Hoa Kỳ. Với hàng ngàn buổi chiếu từ bờ Đông sang bờ Tây, phim có tựa đề Carlo Acutis, bản chỉ đường dẫn tới thực tại, do Tim Moriarty đạo diễn, hiện đã có mặt trên nền tảng streaming công giáo Credo.
Bộ phim ghi lại hành trình của một nhóm sinh viên Mỹ đến Assisi để viếng mộ chân phước Carlo Acutis, xen kẽ với các lời chứng sống động của bạn bè và người thân của ngài. Theo đạo diễn Tim Moriarty, điểm giao thoa giữa hai mạch truyện chính là những câu hỏi mà người trẻ hôm nay vẫn đặt ra với Carlo, người được mệnh danh là vị thánh của Internet. Ông Moriarty chia sẻ với báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý. Người trẻ ngày nay bị cuốn vào các màn hình điện thoại, sống tách biệt và chịu nhiều áp lực vô hình. Carlo không phủ nhận công nghệ, nhưng ngài chỉ cho chúng ta cách sử dụng nó để kết nối với thực tại, thay vì bị nhấn chìm trong đó. Tôi làm bộ phim này để giúp người trẻ nhận ra điều ấy. Tim Moriarty kể rằng, ông lần đầu nghe về Carlo Acutis vào năm 2020 khi ngài được tuyên chân phước. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đây là một câu chuyện hay nhưng chưa thực sự đi sâu. Mọi thứ thay đổi vào mùa hè năm ngoái khi ông gặp bà Antonia Sanjano, mẹ của Carlo, tại bang Texas. Bà ấy dừng chân tại Belmont, nơi có nhà nguyện được đặt theo tên Carlo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cả khán phòng đầy người trẻ nói rằng Carlo là vị thánh họ yêu thích nhất, ai cũng biết về ngài. Chính một ân nhân ở Texas người từng tài trợ cho một bộ phim khác về bí tích thánh thể, đã đề nghị nhóm của ông Moriarty thực hiện phim về Carlo. Chúng tôi không muốn làm một tiểu sử đơn thuần, mà muốn đặt câu hỏi, đời sống của Carlo đang nói gì với người trẻ hôm nay? Bà Sanjano chia sẻ với nhóm sản xuất rằng, con trai bà là người giỏi công nghệ nhưng rất tiết chế trong việc sử dụng. Theo bà, Carlo tin rằng các phương tiện truyền thông số là công cụ hữu hiệu, nhưng cũng có thể là mối nguy nếu bạn lạm dụng. Chính góc nhìn này đã trở thành trọng tâm của bộ phim, mời gọi mọi người trẻ khám phá cách sống quân bình trong một thế giới số. Ông Moriarty dẫn lại lời của văn hào Gilbert Keith Chesterton. Mỗi thế hệ được hoán cải bởi vị thánh thách thức nó nhiều nhất. Đối với ông, Carlo là một trong những vị thánh như thế. Đạo diễn Moriarty gọi thế hệ trẻ hôm nay là một tập thể bị thương tổn. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 42% người trẻ thường xuyên cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng, nghĩa là gần một nửa giới trẻ đang vật lộn với chính mình. Câu chuyện của Carlo không chỉ dành cho người công giáo, ngài là một thiếu niên biết nói không với áp lực, biết sống thật và biết chỉ đường về với Thiên Chúa. Nhiều khán giả đã dẫn theo bạn bè không phải Kitô hữu tới xem phim, và họ thừa nhận mình đã được đánh động. Chúng tôi tin rằng Carlo đang nói một điều rất lớn lao với cả thế giới, giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đạo diễn Moriarty cho biết, Tân Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, người Mỹ, cũng đã nhắc đến Carlo trong những ngày đầu triều đại. Ngài khẳng định rằng, công nghệ có thể phục vụ con người, nhưng cũng có thể làm lu mờ phẩm giá. Carlo tuy không chứng kiến thời AI bùng nổ, nhưng ngài đã linh cảm được những nguy cơ này và chỉ ra rằng, ta không nên để công nghệ điều khiển mình.
Trung Đông, không chỉ là con người, hệ sinh thái Gaza cũng đang bị hủy diệt.
Các cuộc tấn công quân sự của Israel tại dải Gaza không chỉ để lại những mất mát nhân mạng đau thương, mà còn gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với môi trường sinh thái. Đất đai bị nhiễm độc, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, động thực vật bị xóa sổ và nguồn nước cạn kiệt đến mức báo động.
Ngày nay, Gaza hầu như không còn đất canh tác. Các nông trại, nhà kính đã bị san phẳng do các cuộc không kích. Những vườn dâu, vườn ô liu, vốn là phần cốt lõi của hệ sinh thái và sinh kế của người dân Palestine, cũng bị nhiễm độc bởi dư lượng bom đạn. Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc từng cảnh báo rằng 95% đàn gia súc tại Gaza đã chết do thiếu thức ăn. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng đã phá hủy hệ thống khử mặn và các giếng nước, khiến lượng nước uống được giảm tới 93% so với trước chiến tranh. Theo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, người dân Gaza chỉ có thể tiếp cận từ 2 đến 8 lít nước mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu khẩn cấp do Tổ chức Y tế Thế giới khuyên nghị là 15 lít và rất xa so với tiêu chuẩn sống cơ bản từ 50 đến 100 lít. Sự tàn phá của các tòa nhà, đường xá và cơ sở dân sự từ những tháng đầu của xung đột đã tạo ra hàng triệu tấn gạch vụn, một phần trong đó chứa chất amiang, chất nổ chưa phát nổ và các hợp chất độc hại khác. Nhiều thi thể vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Khí độc phát sinh từ việc đốt bỏ hàng trăm ngàn tấn rác thải ngoài trời do hệ thống xử lý rác bị phá hủy, càng làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí và lan truyền dịch bệnh. Những nỗ lực rất giới hạn của chính quyền Gaza không đủ để ngăn chặn sự suy thoái môi trường đang diễn ra nhanh chóng. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Social Science Research Network, các thiệt hại môi trường gây ra bởi chiến tranh tại Gaza có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ tới. Nghiên cứu này nhấn mạnh lượng khí thải carbon khổng lồ phát sinh từ hoạt động quân sự, gần 2 triệu tấn CO2 chỉ trong 15 tháng đầu của cuộc xung đột, nhiều hơn tổng lượng phát thải hàng năm của 36 quốc gia. Trong đó, chỉ 0,2% lượng phát thải đến từ tên lửa Hamas và các phương tiện trú ẩn, trong khi 50% đến từ việc vận hành xe tăng, vũ khí và tiếp tế quân sự của Israel. Các nhà nghiên cứu cũng ước tính, việc tái thiết Gaza sau chiến tranh sẽ tạo ra khoảng 32 triệu tấn khí CO2, tương đương với lượng khí thải của 84 nhà máy điện chạy bằng khí đốt trong vòng một năm. Nhiều nhà khoa học và các tổ chức môi trường đã gọi thực trạng tại Gaza là một cuộc diệt chủng sinh thái, ecocidio. Đó không chỉ là sự tàn phá vật chất hay sinh học, mà còn là đe dọa lâu dài đối với quyền sống của con người và thiên nhiên trong vùng đất bị bao vây này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đã bắt đầu suy tư về một khía cạnh khác trong đời sống và sứ vụ của Chúa Giêsu, đó là những phép lạ chữa lành của Người. Ngài bắt đầu với việc Chúa Giêsu chữa lành người mù tên Bartimê. Anh mù Bartimê cô đơn và bị bỏ rơi bên vệ đường. Khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua, anh đã lớn tiếng kêu xin, biết cách cầu xin, ném bỏ chiếc áo choàng, chạy đến với Chúa và nhận được điều anh khao khát. Đó là nhìn thấy lại được. Đức Thánh Cha nói rằng thái độ của Bartimê khi gặp Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng bao giờ đánh mất hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy cô đơn hay gục ngã, vì Thiên Chúa luôn lắng nghe chúng ta. Giống như Bartimê, tất cả chúng ta đều cần đến Chúa Giêsu để được chữa lành, được nâng dậy và tiếp tục bước đi. Để được Người chữa lành, chúng ta cũng phải đặt mình trước Chúa với lòng tin và chân thành, toàn bộ sự mong manh, đau khổ và yếu đuối của mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần có khả năng từ bỏ những an toàn giả tạo, vốn nhiều khi ngăn cản bước chân chúng ta, và can đảm ngẩng cao đầu để tìm lại phẩm giá của mình. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn tin mừng Thánh Marco. Đức Giêsu đứng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo, cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp, thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý. Ngài nói,
cari fratelli e sorelle, con questa catechesi vorrei portare il nostro sguardo su un altro aspetto essenziale della vita di Gesù, cioè sulle sue guarigioni.
Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý này, tôi muốn chúng ta chú ý đến một khía cạnh cốt yếu khác trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là những phép lạ chữa lành của Người. Vì vậy, tôi mời gọi anh chị em mang đến với trái tim Chúa Giêsu Kitô những đau khổ hoặc những yếu đuối nhất của anh chị em, những nơi trong cuộc sống mà anh chị em cảm thấy bị chặn lại và bế tắc. Hãy tin tưởng cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của chúng ta và chữa lành cho chúng ta. Nhân vật đồng hành với chúng ta trong bài suy niệm này giúp chúng ta hiểu rằng không bao giờ được từ bỏ hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy lạc lối. Đó là Bartimê, một người ăn xin mù lòa mà Chúa Giêsu đã gặp tại Jericho. Nơi chốn này rất có ý nghĩa. Chúa Giêsu đang ở trên đường lên Jerusalem, nhưng người bắt đầu hành trình có thể nói là từ địa ngục Jericho, một thành phố nằm dưới mực nước biển. Thật vậy, bằng cái chết của Người, Chúa Giêsu đã đến để đón lấy Adam, người đã sa ngã, người tượng trưng cho mỗi người chúng ta. Bartimê có nghĩa là con của Timê. Người này được mô tả qua một tương quan, nhưng lại sống trong tình trạng cô đơn bi thảm. Tuy nhiên, tên gọi này cũng có thể có nghĩa là người con của danh dự hay của sự ngưỡng mộ, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của anh. Và bởi vì trong văn hóa Do Thái, tên gọi mang một ý nghĩa quan trọng, nó cho thấy Bartimê không thể sống đúng với ơn gọi của mình. Khác với đoàn người đông đảo đang theo Chúa Giêsu, Bartimê ngồi một chỗ. Thánh sử nói rằng anh đang ngồi ở bên vệ đường, nghĩa là anh cần có một ai đó nâng dậy và giúp anh ta tiếp tục cuộc hành trình. Chúng ta có thể làm gì khi rơi vào hoàn cảnh tưởng chừng như không lối thoát? Bartimê dạy cho chúng ta hãy kêu cầu bằng chính những nguồn lực sâu xa trong lòng mình. Anh là một người ăn xin, anh biết cách xin và thậm chí biết kêu gào. Nếu bạn thật sự khao khát điều gì, bạn sẽ làm tất cả để đạt được nó, dù người khác có trách móc hạ nhục hay bảo bạn hãy từ bỏ. Nếu bạn thật sự mong muốn, bạn tiếp tục hét lên. Tiếng kêu của Bartimê được Thánh Marco ghi lại. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rũ lòng thương tôi. Đã trở thành một lời nguyện nổi tiếng trong truyền thống Đông Phương mà chúng ta có thể sử dụng. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Bartimê tuy mù, nhưng điều nghịch lý là anh lại thấy rất rõ hơn những người khác, và anh nhận ra Chúa Giêsu là ai. Trước tiếng kêu của anh, Chúa Giêsu đứng lại và cho gọi anh đến với người, vì không có tiếng kêu nào mà Thiên Chúa không nghe thấy, ngay cả khi chúng ta không ý thức là mình đang kêu cầu người. Điều lạ là khi nhìn thấy người mù, Chúa Giêsu không đến ngay với anh. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây chính là cách đánh thức cuộc sống của Bartimê. Người thúc giục anh đứng dậy, tin tưởng vào khả năng bước đi của anh. Người đàn ông này có thể đứng lên, có thể trỗi dậy từ hoàn cảnh chết chóc của mình. Nhưng để làm được điều đó, anh phải thực hiện một hành động đầy ý nghĩa, đó là phải ném bỏ chiếc áo choàng của mình. Đối với một người hành khất, áo choàng là tất cả. Nó là sự an toàn của anh, là nhà của anh, là sự phòng thủ bảo vệ anh. Ngay cả luật pháp Do Thái cũng bảo vệ chiếc áo choàng của người hành khất, quy định rằng phải trả nó lại cho họ vào buổi tối nếu nó được dùng làm vật thế chấp. Thế nhưng, nhiều khi chính những an toàn bề ngoài lại là điều ngăn cản chúng ta. Những gì chúng ta khoác lên mình để tự vệ, ngược lại ngăn cản chúng ta tiến bước. Để đến được với Chúa Giêsu và để mình được chữa lành, Bartimê phải bày tỏ với người tất cả sự yếu đuối mong manh của anh. Đây là bước cơ bản trong bất cứ hành trình chữa lành nào. Ngay cả câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho anh nghe cũng có vẻ lạ. Đó là, anh muốn tôi làm gì cho anh? Nhưng thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng muốn được chữa lành khỏi bệnh tật của mình. Đôi khi chúng ta chọn ở yên một chỗ để khỏi phải gánh lấy trách nhiệm. Câu trả lời của Bartimê rất sâu sắc. Anh dùng động từ anaplepein, nghĩa là nhìn thấy lại được, nhưng cũng có thể dịch là ngước nhìn lên. Bartimê không chỉ muốn nhìn lại được, mà còn muốn tìm lại phẩm giá của mình. Để ngước nhìn lên cao, chúng ta phải ngẩng đầu lên. Đôi khi có người bị chặn lại bởi vì cuộc sống đã làm cho họ cảm thấy nhục nhã và họ chỉ mong tìm lại giá trị của mình. Điều cứu Bartimê và mỗi người chúng ta chính là đức tin. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta để chúng ta có thể được tự do. Người không ép Bartimê đi theo người, nhưng bảo anh hãy đi, hãy tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, Thánh Marco đã kết thúc trình thuật bằng cách nói rằng Bartimê bắt đầu đi theo Chúa Giêsu. Anh tự do chọn lựa đi theo người, đấng là đường. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng mang đến với Chúa Giêsu những đau khổ của mình và cả những người thân yêu của chúng ta. Hãy mang đến với người cả những đau khổ của những người cảm thấy lạc lối, không lối thoát. Hãy kêu lên thay cho họ, và chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ nghe tiếng chúng ta và sẽ dừng lại.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Dominus vobiscum.
Et in spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit in caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.